kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 5 Niềm tin về Chúa Giêsu. Nhưng trước hết là ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy qua tiếng hát Dalina.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầu rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ đổi biến phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy. Và bây giờ là bài Niềm tin về Chúa Giêsu phần thứ 5. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về niềm tin vào sự kiện Chúa chịu chết và chôn là điều thiết yếu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh đã khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đó là Thư Hy Bá chương 9 câu 22 phần B. Thư Hy Bá chương 9 giải luận rất chi tiết về chức tế lễ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua việc dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội, là mục tiêu chính của sự nhập thể. Thư Hy Bá chương 9 câu 26 phần B đến câu 28 ghi như sau: Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Đó là Thư Hy Bá chương 9 câu 26 phần B đến câu 28. Chúng ta cũng đã xác định sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự kiện lịch sử, nghĩa là Ngài đã thực sự chết và được chôn trong phần mộ. Nhân vật quan trọng nhất trong vụ án và sự chết của Chúa Cứu Thế là Phi-lát, là một nhân vật lịch sử, người đã xét xử, đã tuyên án Chúa Cứu Thế và cũng là người đã cho lệnh chôn Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận tiếp về niềm tin được phát biểu: Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Trước hết là tín điều Chúa Cứu Thế xuống âm phủ. Âm phủ ở đâu và tại sao Chúa xuống âm phủ? Chúa xuống âm phủ với mục đích nào? Âm phủ là nơi ở của linh hồn. Tất cả mọi người ngay sau khi nhắm mắt tắt hơi, linh hồn lìa khỏi xác đi đến một nơi Đức Chúa Trời định sẵn gọi là âm phủ. Nguyên văn Hy Lạp Hades được dùng để chỉ nơi này. Phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31 ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu kể về Lazarus và người nhà giàu, tiết lộ cho biết âm phủ là nơi đến của linh hồn con người sau khi chết. Âm phủ ngăn chia ra thành hai nơi cách biệt, nơi dành cho người công chính được gọi là lòng Abraham, là nơi vui vẻ phước lạc, trong khi nơi ở của linh hồn kẻ ác là chốn khổ hình. Chúng ta cùng xem lại phân đoạn Kinh Thánh này. Có một người nhà giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ở ngoài cửa người nhà giàu đó, mình đầy những ghẻ, người ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người nhà giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Điều chúng ta cần ghi nhận là ở trong âm phủ, con người lãnh nhận số phận đời đời, hưởng phước lạc đời đời hay là đau đớn muôn đời. Tuy nhiên, phần Kinh Thánh quan trọng nhất liên quan đến sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi chết xuống âm phủ là trong Tư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 18 đến câu 20, cho thấy Chúa đến đó với một sứ mạng. Khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, một tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa ăn năn tội, ý thức rằng mình đáng bị xử tử hình, nhưng tin rằng Chúa Giê-xu là đấng vô tội, tin rằng Ngài là vua, nên anh đã thưa với Chúa: khẩn cầu rằng khi Ngài đến trong vương quốc của Ngài, thì xin nhớ đến anh ta. Chúa đã trả lời, hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong paradis, nghĩa là trong lạc viên hay là vườn vui vẻ, là nơi phước lạc dành cho người công chính. Phía đời thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20 là phân đoạn Kinh Thánh duy nhất đề cập đến sự kiện Chúa cứu thế xuống âm phủ. Tuy nhiên đây cũng là phân đoạn Kinh Thánh các học giả có những nhận định khác nhau. Sứ đồ Phi-e-rơ kỹ thuật như sau. Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 18 đến câu 20. Trước khi phân tích phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần xem một câu khác trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 6 như sau. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Trong nguyên văn Hy Lạp, sứ đồ Phi-e-rơ không nói về những người đã chết, nhưng về những người đang sống nhưng chết tâm linh, đó là những người được nghe giao giảng tin lành. Trở lại với Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20, chúng ta ghi nhận một số điểm như sau. Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Câu này có thể hiểu là Chúa cứu thế chịu chết một lần đủ cả. Ngài chịu khổ như đấng công chính thế chỗ cho chúng ta là những kẻ không công chính để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính những khổ nạn Chúa cứu thế chịu đã bày tỏ tình thương của Ngài cho con người, cảm hóa con người, và chính tình thương đó kéo con người đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Câu này có nghĩa là Chúa cứu thế là thần nhân, là người, thân xác Chúa chịu chết như mọi người, nhưng là con Đức Chúa Trời, linh hồn Ngài được làm cho sống bởi thần quyền của Đức Chúa Trời. Cần lưu ý điều sứ đồ Phi-e-rơ nói ở đây, về phần linh hồn thì được sống, không có nghĩa là được giữ cho sống, nhưng có nghĩa là phần linh hồn Ngài cũng đã chết, nhưng được thần năng Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Câu 19, ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù. Chúng ta có thể hiểu câu này là chính Chúa cứu thế đi giảng trong phần thần linh. Là người với thân xác thì Ngài chết, nhưng là thần linh, Ngài được thần quyền Đức Chúa Trời làm cho sống lại và Ngài đi giảng. Ngài không sai phái ai, cũng không phải là Đức Thánh Linh giảng, nhưng chính Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù. Chúng ta không được biết nội dung lời giảng, tuy nhiên từ ngữ sử dụng ở đây không phải là giảng tin lành, mà chỉ có thể là một sứ điệp của Đức Chúa Trời. Từ ngữ những linh hồn bị tù ở đây trong nguyên văn là nemata, không được dùng cho linh hồn con người, nhưng chỉ thị các siêu linh cả tốt lẫn xấu. Khi đối chiếu với Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 và Giu-đe câu 6, chúng ta có thể thấy rõ ý nghĩa này. Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 ghi, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Và trong Giu-đe câu 6, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Như vậy, sau khi chịu chết, thân xác Chúa Giê-xu được chôn trong phần mộ, nhưng linh hồn Ngài được thần quyền Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Với linh hồn đó, Chúa Giê-xu xuống âm phủ là nơi giam giữ các siêu linh phản loạn, chống nghịch với Đức Chúa Trời để công bố một sứ điệp của Đức Chúa Trời mà chúng ta không rõ nội dung. Tuy nhiên, đó không phải là tin lành như một số người chủ trương cho rằng sẽ có cơ hội thứ hai để nghe tin lành sau khi đã qua đời. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.